Đế Bá, chương 3816, Thiên Hạ Kinh 1, góc truyện audio.com. Tuyệt thế đại trận của Vạn Trận Quốc mặc dù cường đại thế nhưng vẫn không thể cản được bước tiến của Bệnh Quân. Sau khi Vạn Trận Quốc tan vỡ thì Đấu Thánh Vương Triều nghênh đón Đại Thanh Tẩy Thánh Các trong vòng một đêm tan thành mây khói, tất cả nội tình cùng thần tàng của Thánh Các đều bị Tân Hoàng chiếm lấy. Đồng thời theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, đám người Bệnh Quân tiếp quản 5 quân đoàn lớn. Năm quân đoàn lớn tiến hành thanh tẩy diện rộng, lượng lớn tướng lĩnh bị giết, toàn bộ 5 quân đoàn lớn đều bị thanh tẩy trong một lần. Cuối cùng 5 quân đoàn lớn bị bọn họ nắm chặt trong tay, hiệu chung với Tân Hoàng. Sau đó Bình Trì Thế Gia cùng Tĩnh Liên Quan đều tự nhận trừng phạt cùng thanh tẩy. Có thể nói, Bình Trì Thế Gia may mắn có Bình Trì Hàm Ngọc cầu tình, bằng không thì cũng sẽ tan thành mây khói giống như Vạn Trận Quốc. Còn phần Tĩnh Liên Quan, dưới sự chủ đạo của Tần Kiếm Giao, mặc dù nhận trừng phạt nặng nề thế nhưng ít ra cũng bảo vệ được mệnh mạch của Tĩnh Liên Quan, không giống Vạn Trận Quốc bị đồ diệt trong vòng một đêm tan thành mây khói, từ đây bốc hơi khỏi nhân gian. Trong vòng một đêm, Vạn Trận Quốc tan thành mây khói, Thánh Các cũng biến thành cho bụi, 5 quân đoàn lớn nhận lấy Đại Thanh Tẩy, Binh Trì Thế Gia cùng Tĩnh Liên Quan đều bị trừng phạt đúng tội. Trong vòng một đêm, mùi máu tanh tràn khắp Cửu Bí Đạo Thống, vô số môn phái đại giáo run rẩy, tất cả tu sĩ đệ tử cùng lão tổ cường giả đều thấp thỏm sợ hãi, sợ bị giáng tội, rơi xuống kết cục như Vạn Trận Quốc cùng Thánh Các. Khi Vạn Trận Quốc bị diệt, Tĩnh Liên Quan cùng Binh Trì Thế Gia đều bị trừng phạt đúng tội, ngũ cường của Cửu Bí Đạo Thống chỉ còn Thần Hành Môn cùng Lâm Hải Các may mắn thoát nạn. Lâm Hải Các thì không cần nói nhiều, người trong thiên hạ đều biết Liễu Sơ Tình được Tân Hoàng sủng ái, có thể nói Lâm Hải Các cũng vì chuyện này mà càng thêm phú quý. Trước đó mặc dù Lâm Hải Các cũng là một trong ngũ cường, thế nhưng thân phận cùng địa vị kém xa Tĩnh Liên Quan. Thế nhưng hôm nay Liễu Sơ Tình được Tân Hoàng sủng ái, địa vị của Lâm Hải Các trở nên bất phàm, đã cao hơn Tĩnh Liên Quan cũng các môn phái truyền thừa lớn. Còn phần Thần Hành Môn, khi bên ngoài mưa gió chập chờn, khi bên ngoài gió tanh mưa máu thì Thần Hành Môn luôn đặt mình ngoài vòng. Từ sau khi Thần Thánh Môn phong bế Sơn Môn thì đã rời xa trần thế, đại nạn lần này không ảnh hưởng tới Thần Hành Môn, để Thần Hành Môn thoát được một kiếp. Đây là nhờ phong thần cơ chí, bằng không thì Thần Hành Môn sẽ không may mắn như thế. Trong ngũ cường, Thần Hành Môn là truyền thừa yếu nhất, thế nhưng hôm nay có thể may mắn còn sống, làm cho địa vị của Thần Hành Môn trở nên siêu nhiên hơn hẳn. May mắn, khi Cửu Bí Đạo Thống nhấc lên gió tanh mưa máu thì phong thần cũng nhận được tin tức. Nhất là khi nghe Vạn Trận Quốc bị diệt, hắn không khỏi lạnh người. Thật sự may mắn, nếu như ngày đó hắn không đưa Lý Thất Dạ lên Thần Hành Môn thì nói không chừng Thần Thành Môn sẽ trà trộn chung với Vạn Trận Quốc, cuối cùng rơi vào cảnh tan thành cho bụi. Đáng tiếc, cuối cùng, phong thần không khỏi tiếc nuối, nhìn thoáng qua đệ tử trong môn phái, nhìn thoáng qua Phi Hoa Thánh Nữ, lắc đầu nói rằng. Nghĩ sai một lần, lầm lỡ cả đời. Bệ hạ bao trùm cửu thiên, hoàng hậu nương nương cũng cao quý không tả xiết. Trong lòng phong thần vẫn còn tiếc nuối. Ngày đó khi Lý Thất Dạ, góc truyện audio.com, ở Thần Hành Môn vốn là cơ hội tốt nhất, nếu như lúc đó Phi Hoa Thánh Nữ có thể làm bạn với Lý Thất Dạ, như vậy thì Phi Hoa Thánh Nữ cũng cao quý như Liễu Sơ Tình. Phi Hoa Thánh Nữ cúi thấp vầng trán, mặt mày ảm đạm. Ngày đó nàng xem thường Lý Thất Dạ, trong mắt nàng hắn chỉ là hoàng đế vô năng mà thôi. Thế nhưng hôm nay Lý Thất Dạ quân lâm thiên hạ, bao trùm cửu thiên, thiên hạ độc tôn, cao cao tại thượng, không ai có thể sánh bằng. Mà nàng từng cao ngạo tự đại, hôm nay chỉ có thể ngước đầu nhìn người nam nhân từng bị nàng xem thường mà thôi. Lại nhìn Liễu Sơ Tình, ngày đó các nàng như nhau, đều có hôn ước với Lý Thất Dạ. Thế nhưng nàng cao ngạo như Phượng Hoàng, tự nhận hôn quân như Lý Thất Dạ không xứng với mình, một lòng muốn hủy mối hôn sự này. Thế nhưng hôm nay Liễu Sơ Tình trở thành hoàng hậu cao quý không sao tả xiết, được toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống triều bái, hơn nữa còn có cửu bí mà vô số người ao ước muốn có. Khắp Cửu Bí Đạo Thống, cũng chỉ có nàng có được vinh dự đặc biệt như thế. Còn nàng chỉ là một đệ tử của Thần Hành Môn mà thôi. Mặc dù địa vị của nàng ở Thần Hành Môn rất cao thế nhưng cũng chỉ là công chúa Thần Hành Môn mà thôi, không thể nào so sánh với hoàng hậu của Cửu Bí Đạo Thống. Phi Hoa Thánh Nữ ảm đạm thở dài, nếu như ngày đó mình không ngu xuẩn như vậy, không vô chi thiền cận như vậy thì làm sao rơi vào cảnh này chứ? Phong thần cũng không khỏi cảm khái, bất kể ra sao, Thần Hành Môn bọn họ cũng coi như may mắn trong bất hạnh, ít nhất Thần Hành Môn bọn họ cũng bình yên vô sự trong trận gió tanh mưa máu này, vượt qua được cửa ải khó khăn này. Lúc này ánh mắt của phong thần không khỏi rơi lên người Trương Kiến Xuyên. Mặc dù Trương Kiến Xuyên không phải là đệ tử có thiên phú nhất trong Thần Hành Môn thế nhưng hắn lại là đệ tử có tiềm lực nhất, tương lai trách nhiệm phát dương quang đại Thần Hành Môn còn phải trông chờ vào hắn. Cửu Bí Đạo Thống trải qua một trận thanh tẩy thì nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Lý Thất Giả không hề quan tâm tục sự, hắn giao hết mọi việc cho Liễu Sơ Tình. Mặc dù đây là lần đầu tiên Liễu Sơ Tình tiếp xúc việc này, trong lòng sợ hãi, thế nhưng dưới sự cổ vũ của Lý Thất Giả, nàng nguyện ý chia sẻ tục sự với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả làm vậy cũng là cố ý bồi dưỡng Liễu Sơ Tình. Đối với hắn, Cửu Bí Đạo Thống chẳng qua chỉ là chỗ dừng chân tạm thời mà thôi, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mảnh giang sơn này cuối cùng vẫn phải trả lại cho Cửu Bí Đạo Thống, cho nên Lý Thất Giả chọn chúng Liễu Sơ Tình. Lý Thất Giả không hỏi thế sự, một lòng cầu đạo. So với thủ đoạn thiết huyết của Lý Thất Giả thì thủ đoạn của Liễu Sơ Tình rất ôn hòa. Cũng chính vì vậy Cửu Bí Đạo Thống hướng tới ổn định, Cửu Bí Đạo Thống lại bắt đầu náo nhiệt, rất nhiều môn phái truyền thừa sợ hãi câm nín như hến cũng bắt đầu ồn ào trở lại. Khi Liễu Sơ Tình chủ đạo đại thế, mọi người cảm thấy Hoàng hậu nương nương hiền huệ cơ trí, rất xứng với thân phận. Cách chương.